Ngày mùng 4 tháng 10, Thánh Francisco Assisi. Thánh Francisco sinh khoảng năm 1181 tại thành phố Assisi, nước Ý, là con trai của một thương gia buôn vải giàu có. Francisco luôn vận những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền một cách tự do, vung tiền qua cửa sổ. Francisco rất được bạn bè quý chuộng vì ngài năng dành nhiều thời gian và tiền bạc để mở tiệc thiết đãi bạn bè, tiệc tùng linh đình với bạn bè. Với tâm thức thích mạo hiểm và tìm kiếm danh vọng, Francisco Assisi đã xông pha chiến trận khi tuổi đời vừa tròn 20. Rồi Francisco bị bắt làm tù binh và bị bệnh rất nặng. Sau một năm, ngài được trả tự do và trở về nhà. Khi sức khỏe bình phục, Francisco lại cố gắng tham gia chiến trận với hy vọng sẽ trở thành một hiệp sĩ. Nhưng trên đường tới chiến trường, Francisco nghe tiếng Chúa nói hãy trở về quê nhà ở Assisi. Nơi đây, Francisco sẽ được cho biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Về lại quê hương, Francisco Assisi mới nhận ra là mình đã phung phí quãng thời giờ quý giá. Ngài ý thức được rằng mình phải phục vụ Chúa Giêsu. Francisco bắt đầu gia tăng cầu nguyện và làm nhiều việc hy sinh để trưởng thành trong đời sống tâm linh. Thánh nhân thường bố thí tiền bạc cho những người nghèo khổ. Có lần Francisco đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo tả tơi của người nghèo khó. Francisco Assisi muốn thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người ấy như thế nào nơi chính bản thân của mình. Francisco cũng chăm sóc những người bệnh hủi, bệnh phong trong một bệnh viện gần đó. Dẫu vậy, thanh niên vẫn thấy rằng mình cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Thật dễ dàng hình dung được các người bạn quý phái cũ của Francisco giờ đây nhìn ngài với cặp mắt như thế nào. Cả thân phụ của Francisco cũng phải xấu hổ vì đường lối mới lạ của con trai mình. Và ông đã đem Francisco tới cho Đức Giám mục Giáo phận Assisi với hy vọng là Đức Giám Mục sẽ khuyên dụ được chàng thanh niên theo ý muốn của ông. Ai ngờ, Francisco lại gửi trả cho thân phụ hết mọi thứ ông đã cho mình, và tuyên bố rằng mình từ nay không thuộc về ông nữa. Và từ giờ phút đó, Thiên Chúa đấng ngự trên trời chính là cha của Francisco. Thánh nhân đặt mình dưới sự bảo trợ của Đức Giám Mục Giáo phận thành Assisi. Thánh Francisco Assisi là hiệp sĩ của Đức Mẹ người nghèo. Vì thánh nhân bắt đầu sống như một người hành khất, lương thực mà Francisco dùng hàng ngày là những gì mà người ta bố thí cho ngài. Nơi nào đi qua, Thánh Francisco Assisi thay vì xin tiền, xin gạo thì van xin người ta đừng phạm tội nữa mà hãy sám hối trở về với Thiên Chúa. Chẳng bao lâu, nhiều người bắt đầu nhận thấy người đàn ông nghèo khổ này sống thật mật thiết với Thiên Chúa, và họ đã xin được làm môn đệ của ngài. Đó là lý do mà đại gia đình dòng Francisco gồm các anh em linh mục, tu sĩ, nữ tu và dòng ba hình thành. Họ giúp đỡ những người nghèo khổ và ra đi rao giảng khắp nơi, ngay cả sau khi hội dòng đã lan rộng ra khắp nước Ý. Thánh Francisco Assisi cũng luôn khuyên dụ con cái mình hãy cố gắng đừng sở hữu bất cứ của gì. Thánh nhân mong muốn các linh mục và tu sĩ dòng của ngài hãy thực sự yêu mến đức khó nghèo như ngài. Thánh Francisco Assisi đã sống tin mừng cách hoàn hảo và rất vui sướng. Thánh nhân cố gắng biến đời sống của mình thành bản sao sống động giống Đức Giêsu, như một phần thưởng dành cho tình yêu lớn lao của Francisco. Chúa Giêsu đã ban cho thánh nhân được mang 5 dấu thánh của Chúa trên 2 tay, 2 chân và cạnh sườn của ngài. Sự kiện này xảy ra hồi năm 1224, 2 năm trước lúc Thánh Francisco về trời. Về cuối đời, Thánh Francisco Assisi phải đau nặng. Nhưng với tinh thần vui tươi, Francisco Assisi đã chào đón cái chết như một người chị. Coi tử thần là người chị của mình. Thánh nhân đã xin anh chị em đặt mình trên nền đất và chỉ phủ một tấm áo dòng cũ. Sau đó thánh nhân này xin anh em hãy yêu mến Thiên Chúa, yêu đời sống khó nghèo và hãy sống theo tinh thần tin mừng. Thánh Francisco Assisi nói: Cha đã chu toàn phần việc của cha, xin Chúa giúp các con hoàn tất phần của các con. Thánh Francisco Assisi về trời ngày 3 tháng 10 năm 1226. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ngài qua đời, Francisco Assisi đã được Đức Thánh Cha Honorio thứ 3 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc sống nghèo khó của Thánh Francisco Assisi là một dấu chỉ cho chúng ta thấy của cải vật chất đời này không làm cho chúng ta thỏa mãn và hạnh phúc. Nếu mà thỏa mãn và hạnh phúc thì Francisco Assisi tội tình gì mà phải rời bỏ gia đình của mình giàu có sung sướng đầy đủ như thế để mà ra đi sống khó nghèo như là một người hành khất. Rồi những bạn bè ngày xưa, đại ca mà, chỉ đại mà, bỏ tiền ra Francisco bao ăn uống yến tiệc linh đình, bạn bè súng lại. thấy Francisco cho ăn là vui, là chơi, là mừng, là súng lại. Tỏ ra là đàn chị mà nuôi đàn em, các em cứ đến đây ăn uống thoải mái, đàn anh đàn chị chi tiền cho, thế là nó bú lại. Vì nó thấy sao hôm nay đổi tính đổi nết kỳ quá, không hiểu nổi. Ngay cả thân phụ của Francisco còn không thể hiểu nổi, lột luôn bộ áo cuối cùng trả lại cha mình, trần truồng đi vào trong rừng cùng với các anh em, mặc lấy bộ áo hành khất. Niềm vui đích thực thì phát xuất từ lòng yêu mến Thiên Chúa và mô phỏng đời mình theo gương Chúa Giêsu, chứ không phải là niềm vui ấy trên của cải vật chất, danh vọng, địa vị, chức tước hay là quyền lực. Francisco Assisi là một người nghèo hèn, nhưng đã làm bàng hoàng và gây nên nguồn cảm hứng cho giáo hội, bởi Francisco đã sống sát với tin mừng. Không những là như thế, mà Francisco Assisi không sống tin mừng theo ý nghĩa cực đoan hẹp hòi, mù quáng, nhưng mà thực sự sống theo những gì Đức Giêsu đã nói và hành động một cách vui vẻ, không giới hạn và không một chút tự tôn. Cơn trọng bệnh đã giúp cho Francisco nhận ra sự trống rỗng của một đời sống vui nhộn khi chàng còn là thủ lãnh của nhóm trẻ Assisi. Sự cầu nguyện thật lâu giờ và thật kham khổ đã giúp ngài trút bỏ mọi sự để theo gương Đức Giêsu, đến độ mà ngài có thể ôm lấy người cùi mà ngài gặp trên đường như là ôm lấy chính Đức Giêsu vậy. Điều đó ngài đã được nghe Chúa nói với mình khi cầu nguyện: Francisco, mọi sự con yêu quý và khao khát nơi thân xác con thì đó chính là điều con phải khinh miệt và ghét bỏ. Nếu con muốn biết ý định của Thầy, và khi con bắt đầu thi hành điều này, tất cả những gì đối với con dường như ngọt ngào và đáng yêu sẽ trở nên quá quắt và cay đắng. Nhưng tất cả những gì mà con thường hay tránh né sẽ trở nên ngọt ngào và cực kỳ vui sướng. Từ thánh giá, trong một nguyện đường bỏ hoang ở San Damiano, Chúa Giêsu đã nói với Francisco: Francisco, hãy đi xây dựng nhà của Thầy vì nó gần sụp đổ rồi. Francisco trở nên một người lao động hoàn toàn khó nghèo và thấp hèn. Chắc chắn Francisco đoán được ý nghĩa sâu xa hơn của câu Chúa nói hãy xây dựng nhà cho Thầy, nó gần sụp đổ rồi. Nhưng Francisco không bằng lòng chấp nhận việc đi xin từng cục gạch về xây lại nguyện đường hoang phế ấy. Ngài đã từ bỏ tất cả những gì ngài có, ngay cả đống quần áo ngài cũng trao lại cho cha của mình, để hoàn toàn thuộc về cha trên trời. Thời gian ấy, ngài bị coi như là một thầy tu quá khích, đi ăn xin từ nhà này sang nhà khác khi ngài không thể kiếm ra tiền bằng công việc của mình được, khiến cho các bạn cũ phải buồn rầu và ghê tởm, và bị những người thiếu suy nghĩ nhạo cười. Francisco chấp nhận bị nhạo cười, bị hiểu lầm, bị chế giễu vì đã sống theo sát tin mừng, theo gương Chúa Giêsu nghèo khó như vậy. Và Francisco hiểu rằng là không phải chỉ xây sửa lại những ngôi đền thờ vật chất, nhưng mà ngôi đền thờ tâm hồn của rất nhiều người bây giờ đã gần như bị sụp đổ rồi. Xây dựng những ngôi đền thờ tâm hồn nó quan trọng nhiều. Nếu có được những ngôi nhà thờ vật chất nguy nga, lộng lẫy, vững chắc, mà đền thờ tâm hồn người ta rỗng tuếch, thì những ngôi đền thờ ấy chỉ là những ngôi đền hoang mà thôi. Tâm hồn người ta đang là những ngôi đền hoang, đang sắp sụp đổ rồi, thì làm sao để xây dựng lại những ngôi đền thờ ấy Người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, người ta cho rằng là bị hoang tưởng đủ thứ hết, quá khích. Nhưng mà cái gì thật sự chân chính tất phải dần dần tỏ lộ. Người ta bắt đầu nhận ra rằng con người này đang cố gắng trở nên một Kitô hữu đích thực đấy. Ngài thực sự tin vào điều Chúa Giêsu dạy rằng là hãy đi công bố nước trời, đừng mang theo vàng bạc tiền của trong túi, đừng mang theo bao bị, giày dép, gậy gộc. Ngài bị sâu xé với một đời sống hoàn toàn tận hiến cho cầu nguyện và một đời sống tích cực rao giảng tin mừng. Và Ngài đã quyết định theo đuổi đường rao giảng tin mừng, nhưng luôn luôn trở về với sự tĩnh mịch bất cứ khi nào có cơ hội. Ngài muốn đi truyền giáo ở Syria, ở Phi Châu, nhưng trong cả hai trường hợp, Ngài đều bị đắm tàu và bị đau nặng. Ngài cũng cố gắng hoán cải các vua Hồi giáo ở Ai Cập trong lần thập tự trinh thứ năm. Và thưa anh chị em và các bạn, trong những năm cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, vì Ngài từ trần lúc mới được 44 tuổi, những năm cuối cùng, Ngài gần như bị mù và đau nặng. Rồi 2 năm trước khi chết được in 5 dấu thánh là những vết thương thực sự của Đức Giêsu ở tay chân và cạnh sườn của Ngài. Thánh Phanxicô Assisi đã trở nên nghèo hèn chỉ vì Ngài muốn giống Đức Kitô. Như anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng thế, phải chấp nhận tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, không cậy dựa vào của cải quyền lực của thế gian này, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa như Phanxicô mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng, loan truyền tin mừng lòng thương xót của Chúa, chỉ cậy dựa vào quyền năng của Chúa mà thôi, chứ không cậy dựa vào quyền lực của thế gian. Và anh Diệp đã chứng được quyền năng lòng thương xót của Chúa khi ta đi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Nếu ta dám tín thác, Chúa nói lòng tín thác của con càng mạnh bao nhiêu thì ơn phúc ta càng tuôn đổ nhiều bấy nhiêu. Chiếc bình tín thác của con càng mở ra bao nhiêu thì ơn phúc của ta càng đổ tràn trề đầy tràn bấy nhiêu. Xin Chúa cho mỗi người noi gương Thánh Phanxicô Assisi, không phải bây giờ mình đi hành khất như Phanxicô Assisi, nhưng mà mình chăm lo cho những người nghèo để họ khỏi phải đi hành khất. Đấy là thực hành lòng thương xót đấy. Mình không bám víu vào của cải, nhưng mà mình sử dụng của cải ấy như là phương tiện để loan truyền lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa. Đó là chúng ta đang noi gương Thánh Phanxicô Assisi trong cuộc sống hôm nay. Amen.